Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, Phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Jordan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cách đây khoảng 2 tháng, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Ngài có gọi tôi lên và hỏi nguyện vọng của cha là gì. Nếu mà mỗi người được hỏi nguyện vọng của anh chị em trả lời cái nguyện vọng, cái khao khát, cái mong ước của mình là gì? Hả? Nếu mà được hỏi là nguyện vọng của bạn chẳng hạn, nguyện vọng của bạn là gì, cái ao ước của bạn là gì?
Dạ, được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Được sống trong tình cảm của Thiên Chúa và của gia đình và mọi người.
Được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, của gia đình và mọi người. Rồi, cảm ơn bạn, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bé con, rồi con, rồi nếu mà hỏi nguyện vọng của con là gì, ví dụ đi học hỏi nguyện vọng của con là gì, con trả lời sao?
Dạ thưa cha, là được học giỏi và nhà được hạnh phúc.
Được học giỏi và nhà được hạnh phúc. Muốn học giỏi thì phải sao?
Cố gắng.
Rồi đúng rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay, cảm ơn con. Còn anh bạn, bây giờ nếu mà hỏi nguyện vọng của anh thì anh cho biết nguyện vọng của anh là gì? Tới nó mới máy.
Dạ thưa con, muốn nguyện vọng là tất cả mọi người, tất cả gia đình phải hòa đồng và rất là con.
Nguyện vọng mong ước là mọi người trong gia đình, mọi người được sống hòa đồng với nhau. Đúng không? Dạ. Con mong ước nguyện vọng được trúng số không?
Dạ không.
Con mong ước nguyện vọng được lấy vợ không?
Thầy không muốn.
Vậy mà ông chịu nói. Trời ơi. Này bao nhiêu rồi?
Dạ con nhỏ.
Anh cao hơn tôi mà sao nhỏ. Này bao nhiêu?
Dạ 30.
Em còn nhỏ lắm, em mới có 30 à. Có chị nào đăng ký giơ tay? Hả? Nó có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Nó yêu ai bao giờ chưa?
Dạ có mà không dám nói.
Có mà không dám nói. Hôm nay nói đi.
Thôi xin lỗi.
Rồi, cảm ơn bạn mời trong phát tay thưa anh chị em. Có mà không dám nói. Tôi thấy có những cái nguyện vọng của mình, có những khao khát của mình, có những ước mong của mình muốn mà mình không dám nói. Mình không nói người ta biết không? Không biết. Ai biết? Chúa biết. Nhưng mà Chúa ở trên cao, Chúa bảo ta biết, nhưng mà con chịu khó nói. Chúa không nói thì ta không có biết. Chúa thì Chúa biết rồi. Nhưng mà bây giờ người ta đâu phải là Chúa, cho nên con yêu ai con phải nói, yêu ai con phải ngỏ ý, yêu ai con phải ngỏ lời. Không thì người ta lùng nhèo chứ. Chứ con yêu mà con không nói, nguyện vọng con không tỏ, con cứ khoanh tay cái miệng Maria Thánh Ma rồi sao nó biết. Đúng không? Đúng không? Các bạn nữ có đồng ý với tôi chuyện đó không? Đồng ý không? Rồi bây giờ anh ấy ngỏ lời đấy đó, chịu chưa? À, thì ta thấy rõ ràng là khi mình có nguyện vọng, khi mình có khao khát, khi mình có mong ước thì mình phải tỏ cái nguyện vọng đó ra, nói cái nguyện vọng đó ra. Và khi nói nguyện vọng đó ra thì phải hành động. Giống như bé là con mong ước, con muốn là được học giỏi, muốn được học giỏi. Nhưng mà này, con tên gì? Bé tên gì con? Tên gì? Duyên à? Duyên, học bài đi con. Con muốn học giỏi, học bài đi con. Con mắc chơi game. Duyên, học bài đi con. Con mắc ăn ngủ. Duyên, học bài đi con. Con mắc ăn cơm. Có giỏi được không? Có giỏi được không? Không. Muốn học giỏi thì phải chịu khó học. Cũng giống như anh muốn có người yêu thì phải chịu khó mà đi tìm. Và khi gặp nào người mà mình yêu thì mình phải ngỏ ý, phải tỏ ra, phải biểu lộ. Chứ làm sao mà phụ nữ cho dẫu họ có muốn đến với anh, họ có muốn thương anh, họ cũng đâu chủ động. Này anh em nè, cái đó là ai các bạn biết không? Cái đó là ai? Móng đỏ thôi. Chỉ mấy con gà móng đỏ đứng ngoài đường á thì mình chẳng cần biết già lão gì cả. Có ông cụ 80 rồi mà đi ra đường cũng hãnh diện. Tao 80 rồi mà nó vẫn gọi tao là anh nha mày. Trời ơi. Không biết gì đâu mà cười con. Thì thưa chị em, cái đó không phải là tình yêu. Cái đó không phải là tình yêu, cái đó chỉ là tình dục, đó chỉ là trao đổi tiền bạc xác thịt mà thôi. Còn tình yêu đích thật nó phải được diễn tả ra, không chỉ là lời nói mà còn là hành động bằng việc làm. Thì lúc đó Đức Tổng Giám Mục hỏi tôi: Cha Long, giờ nguyện vọng của cha là gì? Bảo thưa Đức Tổng, nguyện vọng của con là muốn được đi loan báo tin mừng, muốn được đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Vậy thì cha muốn đi đâu? Con đi đến bất cứ chỗ nào, con đi đến bất cứ nơi đâu, chỗ nào mà càng khó, càng khổ, càng xa, cha gọi con đi. Chỗ nào mà không ai đi thì con xin đi. Bảo cha có sợ không? Nhà thưa sợ chứ. Bản tính tự nhiên con người ai mà chẳng sợ khổ, ai mà chẳng sợ khó. Bản tính tự nhiên của con người ai mà chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp, phải không? Bản tính con người ai mà chẳng muốn ở nhà cao cửa rộng. Bản tính tự nhiên của con người ai mà chẳng muốn đến một chỗ nào sầm uất mà đông người, đầy đủ mọi sự tiện nghi. Nhưng mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần ai. Người ngoài thế gian mà còn hát được như vậy mà, hoặc còn nói được như vậy mà. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần ai. Ai cũng chọn ở thành phố thì ngoại biên này, những người lương dân này, những anh chị em công giáo này thì ai là người chăm sóc họ, những con chiên này ai là người tìm đến với họ. Cho nên Đức Tổng bảo: Cha sợ không? Bảo thưa cha con sợ. Con ngại không? Dạ thưa Đức cha con ngại. Nhưng mà với ơn của Chúa, như thánh nữ Faustina, trước những đau khổ, những thử thách, khi mà được nhận sứ vụ loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, 5 lần 7 lượt Faustina từ chối, không nhận. Thưa Chúa, chọn người khác đi, con không xứng đáng. Thưa Chúa, chọn người khác đi, con không thể làm được. Thưa Chúa, con không có đủ khả năng. Chúa nói: ơn ta đủ cho con. Chúa nói là với ơn của ta, con có thể làm được mọi sự. Vì thế mà tôi cũng trả lời với Đức Tổng: dạ thưa, với ơn của Chúa thì con sẵn sàng. Sức của con đến đâu, con làm đến đó, rồi còn ơn Chúa ban. Vậy thì đúng với cái thao thức, cái khao khát của tôi là đi loan báo tin mừng. Trong lá thư mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2015, anh chị em đọc thấy cái tâm tình của người chủ trăn giáo phận rất thật. Là tôi ở Roma, rồi tôi nằm mơ, tôi thấy tôi đi loan báo tin mừng, tôi đi truyền giáo ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà lúc tỉnh dậy tôi thấy rằng mình chưa làm được gì cả. Vẫn còn một cái trăn trở, một cái thao thức, một cái khát mong vô cùng. Và khi gặp các bề trên trong hội nghị, các bề trên gọi là thượng cấp, thì Đức Tổng cũng nói rằng là chúng ta, những nhà dòng, những tu sĩ, mình có ý thức về việc truyền giáo, nhưng mà việc dấn thân thực sự cụ thể trên cánh đồng truyền giáo vẫn còn hạn chế rất nhiều. Và Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta nói một cách mạnh hơn cả, đó là gì? Là phải mở tung cửa ra, mở tung cửa ra mà đi đến cái vùng ngoại biên, đi đến những cái vùng sâu vùng xa. Và Đức Khâm Sứ Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, khi mà gặp ta Đức Giám Mục cũng nói rằng là Giáo hội Việt Nam phải mở cửa ra, không chỉ chăm sóc đến 6% hay là 7% những người Công giáo Việt Nam. Vì chúng ta biết ở Việt Nam mình có khoảng 6% hoặc 7% người Công giáo, có nghĩa là 100 người Việt Nam mới khoảng 7 người Công giáo. Thì Giáo hội Việt Nam phải mở tung cửa ra mà quan tâm đến 7% người Công giáo, và còn lại bao nhiêu phần trăm người không Công giáo? 93% hoặc 94% người không Công giáo. Phải nghĩ đến 93% người không Công giáo, chứ không chỉ là quây quần tụ họp ở những cái vùng Công giáo toàn đồng, rồi mình chăm sóc nhau, mình lo lắng cho nhau, và mình cảm thấy dường như nước Chúa trị đến rồi, dường như là mọi người đều Công giáo hết rồi. Nhưng mà đi ra vùng ngoại biên đi, thưa anh chị em, đến những vùng sâu vùng xa đi, thì sẽ thấy được rằng là còn biết bao nhiêu người nữa họ đang khao khát lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thợ làm thuê thì nhiều, nhưng mà thợ gặt như lòng Chúa mong ước thì không có bao nhiêu. Vì vậy mà khi trả lời Đức Tổng như vậy xong, tôi đến gặp cha quản hạt Sống Chiếu, cũng là cha xứ Phú Xuân, cũng là cha phụ trách giáo điểm của anh chị em đây. Ngài nói: Long, mày dám chơi không? Bảo dám. Cha làm được con làm được. Cha đi trước cha làm được, chả lẽ con lại ngại ngùng hay sao? Bảo mày có biết là 46 năm tao dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, từ lúc mà chỗ này nó còn là hoang sơ, còn đầm lầy, từ lúc mà ta còn phải sắn quần đầu gối, tao lội ruộng lội sông, rồi bơi xuồng, quần nó tụt tí rớt gì mày có biết không? Bảo từ đó tới năm, bây giờ 40 mấy năm trời bám trụ, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách như vậy, vẫn kiên trì như thế, bây giờ mới được như ngày hôm nay. Thì thưa anh chị em, một người Gioan Tẩy Giả, đó là Gioan Tẩy Giả, đó là Gioan Tiền Hô, đã đi trước để dọn đường, đã đi trước để dọn đường cho những anh em sau này. Cho nên Ngài bảo việc ta cứ đi kiếm đất, rồi ta đi cắm cò cắm sào, rồi sau đó những anh em nào có sức thì đến đó mà làm, đến đó mà dựng lều, đến đó mà truyền giáo. Hình ảnh đó tôi thấy, tôi bảo cha là một người đàn anh, con kính phục. Con không có kính phục nhiều, những người đàn anh phải xứng đáng con mới kính phục. Chứ còn những người đàn anh mà chỉ lo vinh thân phì gia, những người chỉ lo chức tước địa vị, những người chỉ lo thống trị bằng quyền hành, con sợ nhưng không phục. Rồi Ngài dắt tôi đi đến đây. Khi đến đây rồi tôi nói xong cho cha, bảo chưa, cái này người ta làm rồi, bây giờ mày phải đi nữa. Thế là đi xuống xã Nhân Đức, có một cái miếng đất, mà miếng đất đó là chưa phải là đất vì nó đang đầm lầy, toàn là rừng đước với lại nước cái gì sình lầy không à, mà không có đường vô. Ngài bảo đừng có lo, có người đang mở đường, họ đang mở con đường từ bên Long An, Long Hậu đi băng ngang qua đó, phải không? Long Thới, Long Hậu rồi Long Thới, rồi thì đụng với tôi gặp Long Đông, ba cái Long đụng nhau thành với cái con đường. Lúc đó chúng tôi vô thì chưa có con đường, đi vô cái miếng đất đó chưa có con đường. Nhưng mà 2 tuần sau Ngài bảo Long đi với tao, thì đi đến nơi đã thấy nó làm được một con đường đi vô rồi. Bây giờ đi vô đó không còn phải lội ruộng nữa mà đã có con đường đi vào. Mà khi có người mở đường như vậy thì chúng ta thấy là có cái xe ủi đất. Mà xe ủi đất thì nó làm cái công việc gì? Xe ủi nó làm công việc gì? San lấp. San lấp thì san lấp cái gì? Ở đây ai làm nghề san lấp giơ tay coi. San lấp cái gì thưa anh chị em? Hố thì nó làm cái gì? Hố thì nó lấp cho đầy. Còn mấy cái gò thì nó mặt cho bằng. Và cái quanh co thì nó ấn cho thẳng. À, ba cái công việc là cái nào sâu thì lấp đầy, cao thì san cho bằng, và quanh co thì ấn cho thẳng. Cho nên phải có bằng, phẳng, thẳng, băng và bằng phẳng. Đó là nhiệm vụ của xe ủi đất. Xe ủi đất làm cái công việc đó. Mà muốn làm được cái công việc đó thì phải có người đi trước thấy được, thấy được rồi mới gọi xe đến mà làm. Nếu mà không có người đi trước, xe cũng không làm gì được đâu thưa anh chị em. Cho nên Gioan Tẩy Giả hay là Gioan Tiền Hô là người được Chúa sai đi, phải được sai đi, chứ không phải là mình tự nhiên mình đi được. Cho nên sai đi ấy, Chúa Giêsu sai Gioan Tẩy Giả đi. Và ngày hôm nay Chúa nói như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Và Chúa Giêsu sai những môn đệ, sai những sứ giả, sai những tông đồ đi loan báo tin mừng, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, như là sai Faustina, như là Cha đặc trách về truyền giáo của anh chị em, và như là bản thân tôi. Nếu mà không được sai đi, nếu không được Đức Tổng sai đi, tôi đâu có mặt ở đây với anh chị em được, phải không? Đến đây anh chị em bảo đến đây làm cái gì? Chết ngay. Cho nên phải được sai đi. Mà khi mình được sai đi, mình có chấp nhận sai đi hay không, đó là tự do của mình. Và người sai đi cho mình đến một cái nơi, mình có chấp nhận nó hay không. Và khi đến đó thì anh chị em thấy rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, rất nhiều trở ngại, còn nhiều cái hố sâu, còn nhiều cái đồi cao, còn nhiều cái quanh co. Vậy thì làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ để làm đấy chuyện đó? Thánh Phaolô thưa anh chị em là người mà được Chúa sai đi. Trong bài đọc thứ hai, Ngài nói như thế này thưa anh chị em. Phaolô gửi tín hữu Philip nói như thế này: anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng phúc âm từ ngày đầu cho tới nay. Luôn luôn trong lời cầu của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em. Vậy thì ngày hôm nay tôi cũng có thể nói với anh chị em rằng, khi mà nhận nhiệm vụ để đến phục vụ anh chị em ở đây, thì trong mọi lời khẩn cầu, nhất là 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, giờ mà Chúa nói rằng những người đến khẩn cầu lòng thương xót của ta với trọn niềm tin tưởng và phó thác sẽ không phải về không bao giờ. Giờ mà Chúa nói rằng đó là giờ của ân sủng, giờ mà ân phúc tuôn tràn xuống trên mỗi người chúng ta. Vậy thì trong mỗi giờ khẩn cầu lòng thương xót, tôi hân hoan mà khẩn cầu cho anh chị em. Cộng đoàn ở đây được mang tên là cộng đoàn gì? Giáo điểm tin mừng. Tôi hân hoan khẩn cầu cho những anh chị em ở trong giáo điểm tin mừng này, không chỉ là những người công giáo, mà còn là tất cả những người dân đang sống ở trong khu vực của chúng ta đây. Và tôi mời gọi anh chị em chúng ta cũng làm cái công việc đó đi thưa anh chị em nha. Làm được không? Làm được không? Là mỗi 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót Chúa, anh chị em mới khẩn khoản nài xin Chúa, khẩn cầu. Mà không phải khẩn cầu trong nhăn nhó, khẩn cầu trong khó chịu. Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi khẩn cầu trong hân hoan, vì biết rằng lời cầu nguyện của mình được Chúa nghe, được Chúa nhận. Khẩn cầu trong hân hoan tất cả những người anh chị em của mình ở trong khu vực này, để cho họ được đón nhận tin mừng, để họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Phaolô khẩn cầu cho những người anh chị em mình vì sao? Vì anh em đã cộng tác với tôi trong việc loan báo tin mừng ngay từ lúc khởi đầu. Và những gì Thiên Chúa đã khởi đầu thì Ngài sẽ hoàn tất. Ai là người khởi đầu? Trả lời mạnh lên. Ai là người khởi đầu? Mạnh dạn lên, không chắc tín được à? Ai là người khởi đầu? Thiên Chúa là người khởi đầu. Ai là người hoàn tất? Thiên Chúa. Mình phải xác tín như vậy. Nếu mà không xác tín, coi chừng mình sẽ đi vào hai chuyện. Một là mình tưởng rằng mình là người khởi đầu và là người hoàn tất, mình sẽ trở thành người hãnh diện, sẽ trở thành gò cao. Đó, cái gò cao là cái sự kiêu ngạo, cái sự kiêu căng, cái sự hãnh diện. Hãnh diện vì tôi làm được cái điều này, tôi làm được điều kia. Nhưng Phao-lô nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là người khởi đầu thì cũng là người sẽ hoàn tất. Còn mỗi một người chúng ta là người được phúc. Phúc như là Gioan được Chúa mời gọi, được Chúa sai đi làm công việc của Chúa. Làm công việc của Chúa mình không biết làm như thế nào, mình sợ hãi thì Chúa nói rằng ơn ta đủ cho con. Mình không biết làm như thế nào thì mình cầu nguyện với Chúa để xin Chúa soi sáng, hướng dẫn mình. Và nếu mà không xác tín rằng Chúa là người khởi đầu, Chúa là người hoàn tất, thì một là mình kiêu ngạo, cao. Hai là mình mặc cảm, lo sợ, là cái lũng sâu. Con hèn hạ lắm, con tội lỗi lắm, con yếu đuối lắm, em trả. Ta không dám làm. Một là mình kiêu ngạo, là mặc cảm, tự cao. Hai là mình mặc cảm, tự ti, không dám làm, sợ. Hai cái đó không phải là người tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Người tín thác vào Chúa là gì? Là cho dù có khó khăn như thế nào, con vẫn tin rằng Chúa là người khởi đầu thì Chúa là người hoàn tất. Cho nên việc của con là con cứ làm. Và Chúa nói với Faustina rằng ta ban thưởng cho con không phải là do thành quả công việc của con làm. Không phải. Giống như là cô giáo, con làm bài đúng thì cô cho con mấy điểm? 10 điểm. Con thuộc bài thì cô giáo cho con mấy điểm? 10 điểm. Không phải. Chúa không thưởng công là vì mình thuộc bài. Chúa không thưởng công là mình làm toán giỏi. Không phải. Nhưng mà Chúa thưởng công là do những khó khăn vất vả khi mình làm. Và những khó khăn vất vả khi mình làm với lòng yêu thương. Khi làm với lòng yêu thương thì những khó khăn vất vả ấy là xứng đáng thưởng công. Dù rằng không thuộc bài, nhưng mà khổ nỗi thằng này nó học giỏi, cho nên nó học 5 phút là nó thuộc bài. Còn tôi dốt học tới 1 tiếng đồng hồ vẫn không thuộc cái bài đó. Cái bài hát gì lúc nãy sơ tập đó, dọn đường cho Chúa đó. Bài gì? Hát thử coi. Tiếng gọi trong sa mạc, hát thử coi. Tiếng gọi trong sa mạc, hát thử coi nào. Sơ tập vất vả quá mà không hát được hay sao? À, thì có những người mà giỏi nhạc họ tập sơ nói hát 2 lần hát được rồi. Còn mấy người này tập tới 10 lần mà vẫn cứ tiếng gọi ở thành phố, chẳng thấy tiếng gọi trong sa mạc đâu cả. Mình hát thử cái bài đó thử coi. Không học bài mà vô luôn ấy. Đó vô luôn thì không có phải lôi thôi gì cả. Hay bạn. Nên mà cỡ tôi mà sơ tập 100 lần tôi cũng chẳng hát được. Nhưng mà Chúa bảo không sao, mày cứ hát ngang ngang cũng được. Nhưng mà quan trọng để lên ngang ngang cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là mình hát với cái tâm hồn của mình trong đó. Còn chúng ta thấy có nhiều nơi cứ phải gọi ca sĩ về hát.
ca sĩ thì hát hay lắm, dọn đường cho Chúa đi, rung riết gần cổ gần mắt thì trợn trừng lên. Nhưng mà trình diễn chỉ để cho người ta vỗ tay khen thưởng, chứ họ chẳng có hát với tất cả cái tâm hồn của họ, với trái tim của họ. Cho nên có những buổi diễn nguyện, có những buổi trình diễn thánh ca, hay là những buổi cầu nguyện canh thức, thưa cha phải đi mời ca sĩ này ca sĩ kia. Tôi nói tại sao phải mời? Vì họ nổi tiếng. Tại sao phải mời là người nổi tiếng? Người nổi tiếng thì dân người ta mới đến. Và dân người ta đến để làm gì? Người ta đến để nghe ca sĩ hát hay là để cầu nguyện với Chúa? Trả lời. Điểm mục đích của ông tổ chức cái mục đích này là làm gì đây? Để nghe ca sĩ hát. Thôi tập cho mày tiền mua vé ra ngoài kia nghe khỏi mất công vô đây. Phát cho mỗi người 100,000 ra mua cái vé ra trống đồng, trống cơm, trống đất gì đó mà coi. Chứ cần gì phải vô nhà thờ, phải không? Vô nhà thờ để mà họ cầu nguyện chứ. Và cái người hát đó là phải người hát với cả trái tim của họ để mà cầu nguyện, chứ phải người hát để mà trình diễn. Có như buổi đại hội rất là đông, có khi cả mấy chục ngàn người, nhưng mà cuối cùng những người đi tham dự về nói buồn lắm trời. Tối thay vì canh thức cầu nguyện thì họ thuê những ca sĩ hải ngoại, ca sĩ gì đó Paris by night với lại này Paris gì tôi không biết, nhưng mà nổi tiếng lắm, mà để đến là mà hát. Cuối cùng mọi người chỉ tập trung là tham gia ca nhạc, đúng hơn là cầu nguyện, canh thức cầu nguyện. Tôi nói tiếc quá, mấy chục ngàn người đi cả mấy chục ngàn cây số mà đến đây chỉ để nghe ca sĩ này hát, thì thà họ đi về họ mua cái vé cần $100 hay là 1 triệu 2 triệu ra ngồi ca nhạc, có phòng máy lạnh, có bánh rồi có chiêu đãi còn sướng hơn, có đúng không thưa anh chị em? Còn đến đây là để cầu nguyện, đến đây là để người hát đó mà hát với tất cả cái trái tim của họ để mà người ta cùng cầu nguyện với nhau. Cho nên khi mà hát cái câu này, tôi thích nhất là cái câu dọn đường cho Chúa đi. Câu sau là gì? Dọn đường cho Chúa đi. Câu sau. Trời ơi, đọc chữ không ra. Dọn đường cho Chúa đi. À, trở về với Chúa đi. Chữ to như thế mà ông không đọc ra nữa mà. Không, đâu phải dễ. Chứ mà còn chưa đọc được không chi là mình nắm được ý của Chúa. Chứ điều quan trọng là mình dọn đường cho Chúa để làm cái gì. Nếu mà ta dọn đường cho Chúa để mà Chúa đi, ai đi thì cứ đi, còn tôi không đi, chẳng ăn thua gì cả. Giống như là mọi người phải cầm súng chiến đấu chống ngoại xâm. Người có quốc thì cầm quốc, có cây thì cầm cây, ông già bà cả có gì thì cầm cái đó để mà chống ngoại xâm. Tất cả mọi người đứng lên cầm quốc, cầm cây, cầm súng ống để chống lại ngoại xâm. Ai cầm cái gì thì cầm, còn tôi đi về. Như không. Cho nên mình nói là dọn đường cho Chúa đi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái câu sau ấy, là mình dọn đường cho Chúa rồi mình đi đâu? Chả nhẽ Chúa đi đường Chúa, con đi đường con, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cười vui nhỉ. Thì ta thấy rằng là nếu mà mình dọn đường cho Chúa mà chỉ có Chúa đi, mình không đi thì chẳng thôi gì cả. Chứ điều quan trọng là dọn đường cho Chúa để mà trở về với Chúa. Trở về với Chúa. Mà khi trở về với Chúa rồi thì mình thấy rằng là Chúa là tất cả cho mình. Vì vậy mà mình không còn cái gì để gọi là cao ngạo cả. Vì thấy rằng là có gì đâu, so với Chúa mình có là gì đâu. Mình cũng không có mặc cảm rằng mình là người tội lỗi gì cả. Vì Chúa nói rằng ta đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa sắp đến rồi thưa anh chị em. Mùng 8 tháng 12 khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa rồi. Các cửa Năm Thánh mở ra. Ân phúc Chúa tuôn trào. Nhưng mà khi cửa Năm Thánh mở ra mình có bước vào hay không? Con đường đó dọn rồi mình có đi vào hay không? Đi vào con đường của Chúa chứ không phải đi vào con đường của mình. Đó cho nên dọn đường cho Chúa, để cho Chúa đi, mà mình không đi thì không làm được ích gì cả. Mà đi vào cái con đường đó là đi vào con đường của Gioan, là đi loan báo, đi làm chứng cho mọi người rằng hãy đón Chúa, hãy quay về với Chúa, hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, hãy đến với lòng thương xót Chúa để mà kín múc lấy những ân phúc. Dù là tội lỗi có như thế nào đi nữa thì lòng thương xót của Chúa cũng tha thứ hết tất cả. Và mời gọi ta đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì đi vào con đường của lòng thương xót, chứ không đi vào con đường của hận thù, ghen ghét, oán giận. Đó, đi vào con đường đó. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và hát mạnh dạn bài Dọn Đường Cho Chúa Đi với tất cả tâm tình, với tất cả niềm xác tín rằng con sẽ đi vào con đường mà không phải con dọn, mà chính Chúa dọn cho con đường của lòng thương xót.